Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Trước khi chúng ta cùng đến với lời của Chúa, tôi xin đọc lại lời một lần nữa phân đoạn câu gốc của chúng ta buổi sáng hôm nay. Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 từ câu 5 đến câu 6. Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ. Xin chúng ta hướng lòng với Chúa cầu nguyện. Để cho kinh nghiệm của chúng con, giờ này chúng con mở lời của Chúa ra, lời chép cho chúng con buổi sáng hôm nay, thì xin lời của Ngài chạm sâu xa vào trong lòng của chúng con, cho chúng con nhận biết Chúa, nhận biết đường lối của Chúa cho chúng con là những người trên đất này, để mỗi ngày chúng con sống lập đẹp lòng Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, trong những ngày vừa qua, cả nước Mỹ phải nói là bàng hoàng, ngậm ngùi, thậm chí xen lẫn giận dữ khi chứng kiến cái thảm họa lũ quét kinh hoàng xảy ra tại Camp Mystic, là một cái trại hè cơ đốc ở cách thành phố Austin của chúng ta khoảng 3 tiếng rưỡi lái xe, vào đêm ngày mùng 4 và rạng sáng ngày mùng 5 tháng 7. Chúng ta biết là cái dòng sông đó mà nước nó tràn vào và nó phủ luôn cả cái vùng của khu vực trong cái vùng đó và cả trại hè cơ đốc. Và cái tai họa nó xảy ra một cách bất ngờ, hoàn toàn bất ngờ, giữa đêm khuya, và chỉ trong vòng 45 phút thì nước lũ nó dâng cao đến 8 mét và nó cuốn trôi hàng loạt những cabin trong khi mọi người đang ngủ. Và tính cho đến nay đó, số người thiệt mạng đã lên tên đến 120 người, trong đó có nhiều trẻ em, 170 người mất tích. Đây là con số thật là đau lòng. Cái điều mà khiến cho người ta càng xót xa hơn nữa đó là đã có một cái hệ thống cảnh báo lũ rất là tiên tiến, chi phí nó khoảng 9 triệu rưỡi đã từng được đề xuất nhưng mà bị từ chối, vì người ta cho rằng cái khu vực này, và đặc biệt là cái trại này đó, được biết là đã có từ cả trăm năm nay mà chưa từng xảy ra lũ lớn, cho nên họ mới nói rằng không thật sự khẩn cấp. Từ cái thái độ, từ cái nhận định sai lầm đó, nó không chỉ gây tan vỡ cho nhiều gia đình, mà đây cũng còn là lời nhắc nhở nghiêm túc. Nó buộc chúng ta phải suy ngẫm một cách sâu xa, bởi vì cái thảm họa ở tại Camp Mystic này là một cái minh họa sống động cho chúng ta về lời cảnh báo trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 về ngày của Chúa. Cái ngày mà cũng cùng như vậy, nếu con người ỷ, nếu con người xem nhẹ hoặc con người phớt lờ, thì điều mất mát không chỉ là mạng sống mà có thể là linh hồn đời đời, là cái điều quý giá nhất mà Đức Chúa Trời ban cho. Cho đến sáng nay, qua phân đoạn Kinh Thánh của Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 từ câu 1 đến câu 9, chúng ta sẽ suy gẫm hai điều. Thứ nhất, ngày của Chúa sẽ đến như thế nào, và thứ hai, làm sao để chuẩn bị cho ngày của Chúa. Thứ nhất, ngày của Chúa sẽ đến như thế nào. Thưa hội thánh, thư Tê-sa-lô-ni-ca được viết ở trong một cái bối cảnh đặc biệt, là sau những ngày Phao-lô ông giảng tin lành tại thành phố Tê-sa-lô-ni-ca. Đây là một thành phố lớn ở vùng Macedon của Hy Lạp, mà trong cái cuộc truyền giáo lần thứ hai, và nhờ ơn Chúa thì đã rất là nhiều người trong cái vùng này tin nhận Ngài. Tuy nhiên Phao-lô ông buộc phải rời đi một cách vội vã vì bị cái sự bách hại dữ dội từ người Do Thái, và hội thánh được để lại trong cái tình trạng còn non trẻ, họ thiếu trang bị và đối diện với nhiều thử thách. Nhưng mà cái điều đó cũng chưa phải là cái vấn đề ưu tư lớn. Phao-lô vắng mặt thì giữa vòng tín hữu đó đã xuất hiện cái một cái sự hoang mang, xuất hiện một cái sự sai lạc, họ sợ hãi về tương lai. Một số thì cho rằng là ngày Chúa đã đến rồi, ngày Chúa trở lại đã đến rồi. Một số khác thì mất phương hướng, bỏ việc, họ chỉ chờ ngày Chúa, họ chỉ chờ Chúa trở lại đang đến. Cho nên thư của Phao-lô gửi cho họ về ngày của Chúa, tức là ngày Chúa trở lại, ngày Chúa tái lâm, ngày Chúa đến để xét đoán thế gian. Thì ngay câu 1, Phao-lô lập tức cảnh báo: hỡi anh em, về thời và kỳ thì không cần viết cho anh em. Tại sao không cần viết cho anh em? Là bởi vì nhiều lần họ đã được học biết rằng, thứ nhất, ngày của Chúa là không phải là điều mà con người có thể biết. Ngày của Chúa không phải là điều con người có thể biết. Không chỉ riêng Phao-lô thưa quý vị, chính Chúa Giê-xu đã nói kỹ lắm rằng ngày của Chúa là một bí mật thuộc về Đức Chúa Trời. Không ai, kể cả thiên sứ, ngay hay là chính Đức Chúa Con trong vai trò hạ mình làm người, thì không biết thời điểm chính xác. Cho tôi tấm hình thứ hai. Quý vị biết là vậy mà có nhiều người cứ tiên đoán, cứ định ngày giờ. Trước hết là phải nói đến William Miller ở Cơ Đốc Phục Lâm. Ông tính toán làm sao đó, rồi ông xác định ngày Chúa tái lâm là ngày 22 tháng 10 năm 1844. Quý vị có người tin không? Có. Có hàng chục ngàn người Mỹ theo ông, họ bán nhà cửa, bán cửa, bỏ việc, từ giã người thân để chuẩn bị gặp Chúa. Xong rồi sau đó là sao? Vỡ mộng. Một số mất đức tin, khủng hoảng tinh thần bởi vì bị nhạo báng và bị chế giễu. Ở Hàn Quốc thì nhiều lắm. Đơn cử là năm 1992 thì Lee Jang-rim, ông tuyên bố rằng Chúa Giê-xu sẽ tái lâm vào ngày 28 tháng 10 năm 1992. Rồi hậu quả là sao? Hàng ngàn người tại Seoul bỏ việc, bán tài sản vào nhà thờ, còn không có một số người thì lên trên núi để đón Chúa. Sự việc có xảy ra không? Không xảy ra, cũng khiến nhiều người vỡ mộng. Xã hội thì lên án đạo Chúa, còn Lee Jang-rim thì vào tù là vì do có hành vi gian lận về tài chính. Còn Việt Nam thì sao quý vị? Trần Như Tuân, nếu ở thành phố Vinh, nếu quý vị biết, là một mục sư học thức, ông giỏi ngoại ngữ, ông rất là có sức thu hút. Ông tham khảo lời tiên tri trong Kinh Thánh, đặc biệt là lời tiên tri trong Đa-ni-ên, rồi ông kết hợp với lại Sấm Trạng Trình để tuyên bố rằng ngày Chúa tái lâm sẽ là ngày 30 tháng 9 năm 1944. Ngày đến không có gì xảy ra. Ông lại khẳng định là ngày Chúa trở lại vào ngày 1 tháng 10 năm 1945. Và để mà thuyết phục thì ông đi nhiều nơi, ông truyền bá, ông tranh luận để ông thuyết phục người theo ông. Quý vị biết đó, cũng có rất là nhiều người theo ông. Cái câu chuyện nó khá thú vị. Ở trong hồi ký của cố mục sư Phạm Văn Năm, là thân phụ của cô Mỹ Phúc ở đây, hôm nay cô không có mặt, cũng có nói đến cái việc ông Tuân đến gặp ông bà mục sư á, thì ông bà nhất định không tin. Ông Tuân ông mới nói thế này: không tin thì sẽ chết. Thì bà mục sư Phạm Văn Năm, một người phụ nữ rất là vững vàng, rất là kiên định, đã trả lời dứt khoát thế này: có chết đi nữa cũng không tin. Bởi Chúa nói là ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm mà, sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm. Ông nói như vậy là tà giáo. Dẫu vậy đó thì tà giáo này cũng rất là phát triển, còn lan truyền ở nhiều ở vùng thượng du Bắc Việt ngày hôm nay. Cho nên giờ ngày mà Chúa trở lại là con người không thể biết. Tiếp theo, ngày Chúa tái lâm sẽ xảy ra bất ngờ và đau đớn. Trong câu 3, khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và an ổn thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi. Quý vị, đây không chỉ là lời cảnh báo thuộc linh, nó phản ánh cái thực tế lịch sử đã xảy ra. Đức Chúa Trời đã cho thấy các dấu hiệu qua các cuộc chiến tranh thế giới rằng tai họa có thể xảy ra cách bất ngờ, cách thình lình, ngay khi con người tưởng rằng đang hòa bình, đang an ổn. Quý vị biết là châu Âu đang trong cái thời kỳ hoàng kim, với văn hóa, nghệ thuật và công nghệ rất là phát triển mạnh mẽ. Người ta tin rằng với cái tình trạng như vậy thì không bao giờ có cái chiến tranh lớn xảy ra. Họ đinh linh là như vậy. Thì quý vị biết không, cho tôi tấm hình thứ tư, tai họa thình lình xảy đến. Thái tử Áo Hung, ông tên là Franz Ferdinand, ông bất ngờ bị ám sát ở Sarajevo. Và cái chết của ông đã châm ngòi cho cái thế chiến thứ nhất bùng nổ. Và quý vị, chỉ trong vòng 4 năm, kéo dài 4 năm, số người chết lên đến gần 20 triệu người. Đang là bình hòa, an ổn thì thình lình tai họa sập đến. Rồi quý vị biết là cái câu chuyện cũng gần đây, cũng mới đây thôi chứ không xa. Nhật Bản không hề tuyên chiến với Mỹ, bất ngờ tấn công ở đâu, trân châu cảng. Rồi tiếp theo là gì? Hai quả bom nguyên tử. Gần hơn nữa là gì? Nga đột nhiên cái chính thức vẫn là ngày xưa cho đến nay là không hề, là vẫn phủ nhận, nhưng mà đột nhiên lại tấn công Ukraine, lại xảy ra chiến tranh cho tới bây giờ. Tất cả đều đang bình hòa và an ổn thì tai họa thình lình vụt đến. Mà Kinh Thánh nói thế này là quý vị, đau đớn như của người đàn bà có nghén chứ chẳng vừa đâu. Quý vị có còn nhớ không, cái ngày mà dịch Covid-19 đó, có những tiếng khóc la, người ta ném tiền, nghĩa là từ trên cao ốc xuống. Và trong những cao ốc mà bị phong tỏa tại Trung Hoa, quý vị biết rồi, làm cho cả thế giới mà rung động ấy chứ không? Cả thế giới sợ hãi. Và số người chết theo Tổ chức Y tế Thế giới tính đến nay là có đến, trong cái đó kỳ đó là hơn 7 triệu người. 7 triệu người chết. Mà bây giờ quý vị này, cho tôi tấm hình thứ 5 này. Thử suy nghĩ đi. Nếu mà cái trận dịch đó mà nó xảy ra cùng với thiên tai bão tuyết mà trên cả phạm vi thế giới, mà cái ngày mà chúng ta biết là nó xảy ra vào tháng 2 năm 2021 tại Austin này, mà nếu mà dịch bệnh mà xảy ra trong hoàn cảnh, trong cái điều kiện này á, thì mất điện, mất nước, mất giao thông á, thì con số thương vong nó sẽ càng khủng khiếp biết là bao lâu nhiều. Tháng trước, sau 50 năm biệt xứ, mấy anh em chúng tôi nửa đêm gọi nhau về thăm cái nhà cũ ở Nha Trang quý vị. Mình thật đứng là ngậm ngùi trước cái nơi mình sinh ra và lớn lên. Nhớ lại ngày 30 tháng 4 năm 1975, mọi thứ tưởng chừng như là yên ổn, trời thì vẫn xanh, biển thì vẫn êm, phải không quý vị? Nhưng mà chỉ có một ngày sau khi chúng tôi qua cầu Long Hồ, qua ngã ba Nghi Mỹ Ca vào Long, cầu Long Hồ để vào Cam Ranh mà đi nghỉ hè đó, thì chỉ chừng một ngày sau thì xe tăng Bắc Việt đã lăn xích trên con đường nhựa rồi. Rồi cái gì nữa? Rồi thì tan nhà nát cửa. Mà chúng ta biết là quý vị ở đây cũng đã kinh nghiệm. Gì nữa? Ly tán rồi tị nạn. Người xưa từng nói mà đúng lắm là bừng con mắt dậy Thấy mình tay không. Nhắc cái điều này không phải là để mình gợi lại đau thương, nhưng mà để làm rõ một cái sự thật là gì? Quân đội hùng mạnh không thể bảo đảm cái sự hòa bình lâu dài. Kinh tế vững mạnh không giữ được an ổn. Mà gì nữa? Y tế tân tiến cũng không có cản nổi dịch bệnh quý vị ơi. Không có một thể chế xã hội nào có thể bảo đảm tương lai của chúng ta. Không có một thể chế xã hội nào có thể bảo đảm tương lai của chúng ta. Nhưng thật quan trọng để nhớ rằng cái sự an ninh vĩnh cửu đời đời chỉ có trong Đấng Christ, trong ngày của Chúa. Vì vậy cho nên sách Khải Huyền đoạn 1 câu 7 cảnh cáo rằng: kìa, có nghĩa là bất chợt rồi, hãy xem kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đâm ngài cũng trông thấy. Hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ ngài. Có nghĩa là sẽ hối tiếc không bao giờ nguôi. Có nghĩa là sẽ không còn cơ hội nữa, là sẽ bị bỏ lại trong cơn đại nạn khủng khiếp từ tạo thiên lập địa chưa từng có. Chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh nó khốc liệt và nó kinh hoàng đến nỗi mà Kinh Thánh nói là thời điểm đó là muốn chết mà không chết được. Muốn chết mà không chết được. Nó không dừng lại, cuối cùng là sẽ ngày phán xét lớn. Ngày phán xét lớn là ngày gì? Các tầng trời sẽ qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Vậy thì ai có thể đứng nổi? Một mục sư trong bài giảng 10 người nữ đi đón chàng rể, phải không? Câu chuyện 10 người nữ đi đón chàng rể, phải không? 5 cô khờ dại, 5 cô khôn ngoan, phải không? Mình biết cái câu chuyện đó, phải không? 5 cô khôn ngoan sẵn sàng, còn 5 cô thì không. Cái đến câu chót thì ông nói là gì? Ông ta đã tiếp là gì? Và cửa đóng lại. Thì ở dưới có người thì thầm thầm nói với bạn bên cạnh á, cửa này đóng thì cửa kia mở ra chứ có gì đâu sợ. Ảnh nhiên là ông mục sư đứng trên, ông sao nghe được, nhưng không biết thế nào đó. Ông mới nói rằng có người tưởng cửa này đóng á, thì cửa khác phải mở ra. Phải. Nhưng cửa mở ra đó là cửa, cửa địa ngục, cửa của hồ lửa đời đời. Nhưng mà thì sao? Làm sao để chuẩn bị cho ngày của Chúa? Ta đi đến phần 2. Làm sao để chuẩn bị cho ngày của Chúa? Câu 5 câu 6. Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ. Câu Kinh Thánh cho chúng ta thấy phải là gì? Thứ nhất, sống tỉnh thức trong ánh sáng, mặc áo giáp thuộc linh. Điều thứ nhất, trước hết là phải tỉnh thức. Tôi muốn hỏi quý ông bà anh chị em một câu này. Ngày của Chúa gần chưa quý vị? Bây giờ quý vị hình dung là phía trước là cái ngày của Chúa đó, thì mỗi ngày đi qua là gì? Là một bước gần hơn của ngày của Chúa chứ phải không? Mỗi ngày đi qua là một ngày bước gần hơn ngày của Chúa phải không? Là ngày của Chúa đã gần rồi. Cho dù nói thế nào đi nữa thì câu trả lời cũng là phải, ngày của Chúa đã đến gần. Chúng ta đang sống trong một sự thực rằng mỗi ngày là gần hơn cái ngày trở lại của Chúa một bước. Bây giờ quý vị, mình thử nhìn vào thực tế mà xem đi. Bởi loại bỏ Đức Chúa Trời một cách hệ thống ra khỏi trường học, ra khỏi gia đình và ra khỏi xã hội, cho nên càng về ngày sau rốt thì con người, cái xã hội nó càng lụn bại quý vị. Tội ác nó càng gia tăng. Và như là Chúa phán đó, thì Ngài phán là con người sẽ càng xấu xa như trong ngày của Noe. Có nghĩa là con người không khá hơn được quý vị. Con người không có đạo đức hơn đâu, mà con người sẽ càng xấu xa và gian ác hơn. Cái viễn cảnh mà chúng ta có thể thấy là mình đang tiến tới một hướng chẳng có gì tốt đẹp cả, và chẳng có gì tốt đẹp cho con cháu của chúng ta cả, ngoài trừ phi là có sự thay đổi. Cho nên Phao-lô mới nhấn mạnh rằng anh em đều là con của sự sáng. Anh em đều là con của sự sáng, tức là nếu không phải là con dân Chúa thì thôi, như là con của sự sáng, con của ban ngày, thì cái ngày Chúa đến, ngày Chúa ta lâm không phải là điều chúng ta ngạc nhiên. Không phải là điều chúng ta ngạc nhiên. Nhưng Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 11 có chép như thế này: vì mọi vật đó phải tiêu tán thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào. Có nghĩa là phải, cái câu cái thánh này nói cho chúng ta một điều là phải tỉnh thức thôi, là nhờ ơn Chúa phải giữ mình trong đời sống thánh khiết, giữ lòng trung tín trong đời sống tin kính và thờ phượng Chúa là dường nào, là sao quý vị? Cái câu cuối, chữ cuối đó có chữ dài là dường nào đó, là khi thấy thế gian khi thấy thế gian người ta càng xa Chúa, khi thấy có nhiều người lui đi trong đức tin, thì mình càng phải yêu mến, kính sợ và tôn thờ Chúa lại càng hơn, quý vị. Mình càng phải tôi kính yêu và thờ phượng Chúa càng hơn. Tiếp theo là mặc lấy áo giáp thuộc linh. Câu 8: hãy dè dữ mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ. Chúng ta được kêu gọi không chỉ là tỉnh thức thôi, mà còn phải mặc áo giáp đức tin, để chúng ta có thể vững lòng trước một cái thế gian bất định này. Thế gian này nó sẽ thay đổi, nó sẽ chuyển, nó sẽ có rất là nhiều cái rắc rối. Là tôi sẽ có cái sự lựa chọn trong thế gian này, nó sẽ ra cho tôi rất là nhiều điều mời gọi, những sự lựa chọn cho tôi lựa chọn. Nhưng tôi phải tiếp tục lựa chọn là buộc tôi chặt với Chúa. Tôi phải buộc chặt tôi với Chúa, là đừng có sao chép những cái thói xấu của thế gian này. Có nghĩa là có những sách mình nhất định không đọc, có nghĩa là có những cái hình ảnh nhất định mình không xem, có nghĩa là có những nơi nhất định không tới, mình sẽ không tới, vì những cái chỗ đó là những chỗ làm tổn hại linh hồn của mình. Nhưng mà để rồi thì phải làm gì? Xây lại sự sùng mộ của mình với Chúa, xây lại cái việc mình đọc Kinh Thánh với Chúa, là vì lời Chúa là lời còn lại đời đời mà. Và xây lại cái mối tương giao để cầu nguyện với Chúa, là bởi vì ngày của Chúa gần rồi. Tôi có thể làm nhiều điều trong thế giới này mời gọi, nhưng trong cái đời sống đức tin đó quý vị, mình phải hiểu rõ cái điều này nè, là Đức Chúa Trời gọi tôi để làm một cái điều tối quan trọng, là ở trong Chúa, là ở trong Ngài. Ngài gọi tôi vào yêu thương để không có sống ích kỷ. Ngài gọi tôi vào hội thánh của Chúa không phải là để ích kỷ, nhưng mà để phục vụ, để gây dựng người khác, và để tiếp tục trong sự trông cậy, hy vọng, mà không có bị vùi lấp ở trong sự tuyệt vọng hay sự sợ hãi. Mình phải tỉnh thức, mình phải phục bao mình trong đức tin. Cuối cùng phải sống trong an tâm trong ơn cứu chuộc. Sống an tâm trong ơn cứu chuộc. Câu 9: vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thành nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Quý vị, tôi đọc câu Kinh Thánh này phải nói là câu Kinh Thánh này đẹp đẽ biết là bao nhiêu. Chúa không định cho chúng ta sự phán xét đau đớn. Anh em là con sự sáng. Chúa không định cho chúng ta sự phán xét đau đớn. Hội thánh không thể làm cho tôi hạnh phúc. Mục sư cũng không thể làm cho tôi vừa ý. Kể cả ban hát thờ phượng cũng không thể làm cho tôi hài lòng. Và kể cả cái mối thông công mà chúng ta sẽ sau giờ này ngoài kia cũng không thể làm cho chúng tôi cho tôi thỏa lòng. Nhưng sự giải cứu bởi Đức Chúa Giêsu Christ có nghĩa là sao? Tức là trọng tâm đời sống tôi không, nó không, trọng tâm của đời sống nó không phải là tôi, mà trọng tâm đời sống cũng không phải là cho người khác. Đấng Christ mới là trung tâm của đời sống tôi. Chúa gọi tôi đến, cái điều trước tiên mà Ngài muốn chiếm hữu tôi, mà Ngài muốn tôi thuộc về Ngài, là Ngài muốn Ngài, hay là Ngài muốn Chúa phải là trung tâm, phải là một cái điều gì đó quan trọng nhất trong đời sống của tôi, rồi các thứ khác nó mới tiếp theo. Mình đặt lộn, mình đặt đảo ngược á, tôi trước hay là hội thánh trước, hay là anh em trước, hay là bất cứ gì trước á, mình sẽ khổ hoài trong cái điều đó. Chúa, Kinh Thánh nói sự giải cứu bởi Đức Chúa Giêsu Christ, có nghĩa là chính Ngài mới là trung tâm của đời sống tôi. Thì có như vậy thì ngày của Chúa có thế nào đi nữa cũng không phải là ngày đáng sợ, quý vị, nhưng là ngày vui mừng cho những ai đặt đức tin trong Chúa Giêsu. Tôi ngồi thơm nghĩ ngày gặp Chúa, người ta hỏi ông ở đây mà bà ở đâu, hay là bà ở đây mà ông ở đâu, hội thánh đông lắm mà đâu hết rồi thì đau lòng đó. Mình vô thiên đàng mình gặp Chúa phải không? Chú hỏi bà đâu rồi, ông đâu rồi, hội thánh đông quá mà sao bây giờ đâu hết rồi thì đau lòng. Có một lần nọ, nữ ca sĩ Cơ Đốc nổi tiếng tên là Ruthana Mesga, cô được mời dự tiệc. Mà cái tiệc cưới lại tổ chức trên cái tầng nhà cao nhất ở Columbia Tower ở Seattle. Khi đến nơi, bà tự tin, bà xưng tên mình với nhân viên tập tiếp tân. Nhân viên mới tra sổ xong cái rồi hôm nay thưa bà, tên bà không có trong danh sách. Tôi rất tiếc. Dù bà nhấn mạnh bà là ca sĩ nổi tiếng, mà ca sĩ Cơ Đốc nữa cơ. Nhân viên mới lắc đầu. Thưa bà, điều đó không có quan trọng. Nếu tên bà không có trong sổ, bà không thể vào được. Vợ chồng bà lặng lẽ đi xuống thang máy, lòng thì nặng trĩu. Trên đường về bà mới nghẹn ngào thú nhận, lúc em nhận thiệp em nghĩ là mình là ca sĩ nổi tiếng chắc không cần. Đến ngày Chúa trở lại, điều quan trọng không phải là tôi là ai, điều quan trọng không phải là tôi làm gì, mà là tên tôi có được ghi trong sách của sự sống không. Khải Huyền đoạn 20:15 chép rằng kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa đời đời. Quý vị, mình hát cái bài hát, tôi hát bài hát, mình thường hát cái bài hát này: ôi không có Giê-xu rùng rợn biết bao. Mình phải hát đi hát lại cái bài này. Vì vậy cho nên Chúa mình không thấy nó mức độ của nó đau đớn như thế nào, nhưng mà Chúa biết. Và Chúa nói sao? Chúa cảnh tỉnh là sao? Hãy nhớ lại vợ của Lót. Về cái câu chuyện Chúa nói về Tai Lâm, Chúa nói rằng hãy nhớ lại vợ của Lót. Là sao vậy? Trong Luca đoạn 17:32. Tại sao vậy? Chúng ta nhớ cái câu chuyện khi Đức Chúa Trời phán đoán phạt thành Sodom và Gomorrah, thì Ngài truyền cho Lót và gia đình phải ra khỏi và không được ngoái lại, phải không? Phải không? Nói sao? Nhưng mà sao? Chân nó thì ra khỏi thành rồi, mà lòng thì sao? Lòng vẫn còn lưu luyến thế gian. Cho nên bà làm gì? Hả? Bà đi ra bà ngoái lại. Rồi đến sao? Hả? Bà thành tự muối. Đó là một lời cảnh báo nghiêm túc cho chúng ta hôm nay rằng Khải Huyền Chúa phán hãy ra khỏi Babylon, có nghĩa là ra khỏi cái thế giới, ra khỏi sự ràng buộc, ra khỏi cái gì của thế gian này nó mời gọi. Và rồi gì nữa? Này ta đến mau chóng. Đây là tiếng gọi cuối cùng cho nhân loại. Đây là lời cảnh tỉnh cuối cùng cho nhân loại. Này ta đến mau chóng. Cho nên nhờ ơn Chúa quý vị, buổi sáng hôm nay nhờ ơn Chúa để đừng có chần chừ, để đừng có cứng lòng, đừng có tiếp tục yêu thế gian. Cái thảm họa ở Camp Mystic ấy, mà chúng ta vừa mới phần trong bên phần đầu ấy, là một trong những dấu hiệu của lời cảnh tỉnh nghiêm khắc ấy. Chúa cho chúng ta nhiều rất là nhiều dấu hiệu qua từng thời kỳ. Để gì? Để anh em là con sự sáng thì phải tỉnh thức và dè dữ. Mình không có thể, mình là con sự sáng mình không ngủ ban ngày. Tỉnh thức và dè dữ. Bởi vì khi con người xem nhẹ sự khẩn cấp thì thảm họa có thể ập đến chỉ trong nháy mắt. Mà mất mát lớn nhất đó, nó không phải là tài sản hay là ngay cả cái sự sống tạm thời, nhưng mà cái mất mát lớn nhất đó là linh hồn đời đời. Khi Chúa Giê-xu phục sinh thì Ngài vẫn giữ lại điều gì quý vị? Ngài vẫn giữ cái dấu đinh đóng phải không? Ngài vẫn giữ cái vết dấu đâm phải không? Vì vậy mà Chúa mới nói rằng Tô-ma, hãy bỏ tay vào đi, phải không? Ngài không phải giúp phải không? Khi Chúa tái lâm, mình vẫn thấy những vết sẹo đó không? Chúng ta sẽ vẫn thấy những cái vết sẹo đó, nó không bao giờ phai nhạt, bởi vì chúng là cái bằng chứng tình yêu đời đời của Chúa, là cái điều nhắc nhở cho chúng ta rằng Ngài đã mang lấy sự hổ thẹn, Ngài mang lấy tội lỗi của chúng ta, rằng khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta mà chịu chết để chuộc cho chúng ta, để chuộc chúng ta về với Đức Chúa Trời. Luca đoạn 21 câu 8 chép như thế này: khi các việc đó khởi xảy đến, có nghĩa là có những dấu hiệu báo Chúa sẽ trở lại đó, khi các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, hãy ngước đầu lên, vì sự giải cứu các ngươi gần tới. Chúa không định cho chúng ta sự phán xét. Cảm ơn Chúa. Chúng ta không thuộc về cơn thành nộ. Cảm ơn Chúa. Tên của chúng ta đã được ghi trong ở trên trời. Chúng ta thuộc về thiên đàng với biết bao ơn phước lớn lao đang chờ đón chúng ta. Cho nên ngày của Chúa, nhờ ơn Chúa để tỉnh thức, nhờ ơn Chúa để chuẩn bị sẵn sàng và ngước nhìn với sự an tâm trong ân sủng. Ngày ấy, ngày của Chúa đang đến gần. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu của chúng con, lời của Chúa buổi sáng hôm nay cảnh tỉnh chúng con rằng Chúa nhắc đi nhắc lại chúng con rằng chúng con là con cái của sự sáng, chúng con là con cái của ban ngày. Mà con cái của sự sáng không thể ngủ trong ban ngày, là không thể đi mất đi cái sự cảnh giác, mất đi sự tỉnh thức. Nhưng Chúa ơi, giúp cho lòng của chúng con cứ luôn hướng về ngày Chúa trở lại, ngày mà gần đến, để chúng con sống trong sự tin kính, để khi nhìn thấy chung quanh những người lui đi, thế giới càng sa ngã, thì chúng con là càng yêu mến, càng kính sợ, càng thờ phượng Chúa càng hơn. Lạy Chúa, xin lời của Ngài buổi sáng hôm nay thăm viếng lòng của chúng con, cho chúng con trở về một cách bình an, vì chúng con được dạy và được biết rằng tất cả những sự tốt đẹp đang chờ đón là những người đặt niềm tin, đặt sự trông cậy với Chúa và tỉnh thức mỗi ngày trong sự chờ đợi Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.